Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba, 26 tháng 10, trong Chúa Nhật 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 18 đến 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca ngắn ngủi mà chúng ta vừa nghe mà khải cho chúng ta mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Thật không dễ dàng hình dung và chẳng lấy gì để có thể sánh ví với vương quốc của Thiên Chúa. Thế nhưng Đức Giêsu đã không ngần ngại dùng những thực tại rất đời thường trong cuộc sống, như hạt cải, như nấm men, để Thiên Chúa diễn tả vương quốc của Thiên Chúa khởi đầu bằng những điều rất bình dị, khởi đầu bằng những điều rất nhỏ bé, khởi đầu bằng những điều rất đơn sơ. Bình dị, nhỏ bé và đơn sơ như một hạt cải người ta gieo trong vườn. Bình dị, nhỏ bé như một nắm men người đàn bà lấy vùi vào 3 thúng bột. Thế nhưng từ cái khởi đầu bình dị và nhỏ bé ấy, nước của Thiên Chúa lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi, lớn lên như hạt cải trở thành cây, đến độ chim trời có thể làm tổ được, lớn lên như nắm men có thể làm cho cả thúng bột được dậy men. Chiêm ngắm mầu nhiệm nước trời, nơi chính mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Chiêm ngắm mầu nhiệm nước trời, nơi trần thế. Chúng ta cảm nhận sức mạnh của vương quốc Thiên Chúa như hạt cải đã được vùi vào, đang lớn lên mỗi ngày, từ những lao tác, từ những chọn lựa giá trị của tin mừng trong cuộc sống, từ những nghĩa cử được trao đi để tin mừng được lan tỏa và vương quốc được vun đắp ngay hôm nay, ngay lúc này trên mảnh đất đời mình. Nước trời không khởi đầu nơi đâu xa xôi vạn dặm, nhưng nước trời khởi đầu ngay trong khóe nhìn đầy tích cực của mỗi chúng ta. Khởi đầu đến những chọn lựa rất nhỏ bé và tầm thường của đời sống. Khởi đầu nơi những hy sinh từng ngày ta vun đắp cho cuộc đời mình, vun đắp cho tình bằng hữu, vun đắp cho nước trời, nghĩa là vun đắp cho tình người và những giá trị tin mừng được lan tỏa. Xin cho chúng ta biết yêu chuộng những điều bình dị trong cuộc sống, yêu chuộng giá trị của tin mừng, yêu chuộng những điều tốt đẹp, để rồi nước trời được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, nước trời lớn lên trong chính gia đình của chúng ta, trong quê hương xứ sở chúng ta, và nước trời đó sẽ thành toàn khi đạt đến đức ái trọn hảo. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhìn ngắm cuộc sống mình trong cái nhìn đức tin, vun đắp đức tin đó lớn mạnh, để nước trời cũng thành toàn từng ngày trong đời sống của mỗi người. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì Chúa đã mặc khải cho chúng con mầu nhiệm của vương quốc. Chúng con cảm nhận nước trời đang hình thành và lớn lên trong chính tâm hồn của chúng con, trong chính gia đình của chúng con, trong chính môi trường chúng con đang sống. Xin cho nước trời đó lớn lên mãi và giúp chúng con sống cho xứng đáng là những người con trong vương quốc của Chúa. Amen.
Rồi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Rồi một chiều, đất sẽ chung vui hạt cải ơi. Rồi một ngày, khi trần tan mê đắm say chân ta. Rồi một chiều, hoàng hôn long màu máu. Giêsu, Giêsu, chính Ngài là hạt cải gieo vào trần gian hôm nay. Giêsu, Giêsu, Ngài đã đi vui vào lòng dân.
Giêsu, Giêsu, chính Ngài là một năm. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha loan báo sẽ viếng thăm Hy Lạp và đảo Síp đầu tháng 12. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hy Lạp và đảo Síp vào đầu tháng 12 tới đây. Ngài cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Telegram của Argentina hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết trong năm tới, Ngài dự tính sẽ viếng thăm Congo bên Phi Châu, có thể có thêm Đông Timor và Papua New Guinea thuộc châu Đại Dương. Chương trình này đã có từ hồi năm ngoái 2020 nhưng không thực hiện được vì đại dịch. Tuy Đức Thánh Cha cho biết các dự án viếng thăm trên đây, nhưng chưa có cuộc viếng thăm nào được phòng báo chí tòa thánh chính thức thông báo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Telegram, Đức Thánh Cha không cho biết cuộc viếng thăm của Ngài tại Hy Lạp tới đây chỉ là cuộc viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesbo hay còn có thành phố nào khác. Ngày 16 tháng 4 năm 2016, Ngài đã đến viếng thăm trại tị nạn Moria ở đảo Lesbo. Hãng thông tấn Pháp trích thuật nguồn tin địa phương cho biết, hôm 14 tháng 10 vừa qua, một phái đoàn Vatican đã đến đảo Lesbo thuộc Hy Lạp để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại tị nạn Marouvoni trên đảo này. Trại Moria đã bị hỏa hoạn phá hủy và trại mới đã được thiết lập màu lẹ cách đây một năm. Hồi đầu tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Hy Lạp, đảo Síp và Malta, nhưng không nói thời điểm. Và mới đây, chính phủ Malta cho biết dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Theo báo chí, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp và đảo Síp sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 5 tháng 12 tới đây, và sẽ là chuyến tông du thứ 34 của Ngài tại nước ngoài. Ngày 17 tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ tròn 85 tuổi. Có một số chuyến viếng thăm được Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn thực hiện nhưng chưa thành hình như Ấn Độ, Nam Sudan, Malta và Liban. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 213 em tại giáo xứ Đồng Chiêm và Bạch Sơn. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 10 vừa qua, giáo xứ Đồng Chiêm và Bạch Sơn đã hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội về ban bí tích thêm sức cho 213 em thiếu nhi. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha quản hệt Giuse Nguyễn Văn Thoan, quý cha bản hương, quý cha trong và ngoài giáo xứ, cùng cộng đoàn hai giáo xứ Đồng Chiêm và Bạch Sơn. Mở đầu thánh lễ, cha giám quản Pedro Nguyễn Văn Khích đã giới thiệu với Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và cộng đoàn về 213 em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, trong đó giáo xứ Đồng Chiêm có 113 em, gồm 58 nam và 55 nữ. Giáo xứ Bạch Sơn có 100 em, gồm 49 nam và 51 nữ. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã giúp cho cộng đoàn phục vụ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bí tích thêm sức. Ngài nhấn mạnh, bí tích này ban cho chúng ta sức mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh thể lý, không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là sức mạnh siêu nhiên giúp chúng ta sống ơn gọi của người Kitô hữu. Đức Tổng giám mục Giuse cũng nhắn gửi đến các em thiếu nhi rằng, ngày hôm nay các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để rồi làm chứng cho Chúa giữa trần gian, vì chúng ta là người công giáo, nên cần có sức mạnh ấy để làm chứng cho Chúa. Thế nào là làm chứng cho Chúa? Mỗi người tín hữu công giáo làm chứng cho Chúa, bằng nhiều cách trong khả năng mỗi người. Ngài cũng khuyên nhủ các em thiếu nhi không nên nói dối, tránh nói điều không tốt, không gian lận trong thi cử, cần sống thẳng thắn tốt lành. Như vậy là đã làm chứng cho Chúa để những bạn bè khác thấy các em là người công giáo trung thực. Sau khi các em tuyên xưng đức tin, Đức Tổng giám mục Giuse cùng với cha quản hạt và cha giám quản đặt tay vào sức dầu ban bí tích thêm sức cho các em. Kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đã thay mặt cho 213 em bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Tổng giám mục Giuse, cha quản hạt, quý cha và cộng đoàn. Được biết, để chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, các em đã học xong chương trình giáo lý cấp 2 lớn lên trong Chúa Thánh Thần của giáo phận Xuân Lộc trong thời gian 3 năm. Tin Perth, Australia, Đức Tổng giám mục giáo phận Perth phê bình luật chống bí mật tòa giải tội. Đức cha Timothy Costello, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Perth ở miền Tây Úc, đã công bố thư mục vụ phê bình nghị viện bang này thông qua luật buộc các linh mục phải trình báo với nhà nước những vụ lạm dụng tính dục trẻ em khi tín hữu đến xưng tội. Thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Costello được công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua và được đọc trong các nhà thờ địa phương vào Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Trong thư, Đức Tổng giám mục nói rằng luật mới không những có thể coi việc linh mục trung thành tuân giữ một chiều kích thiết yếu của việc thực hành đức tin công giáo là một tội phạm, nhưng còn không có bảo đảm nào theo đó trẻ em sẽ được luật này bảo vệ hữu hiệu hơn khỏi sự lạm dụng. Thư mục vụ có đoạn viết, điều đặc biệt gây lo âu và xáo trộn là ý kiến đa số của Ủy ban lập pháp do chính phủ thiết lập để cứu xét vấn đề này, không được nghị viện chấp nhận. Với 3 phiếu chống 2, Ủy ban nhận định rằng việc tốt lành trong một bối cảnh, việc tiết lộ trong bối cảnh một cuộc xưng tội không thể bị ép buộc theo lệnh truyền mới của luật. Một số người nghĩ rằng nếu một người tiết lộ trong tòa giải tội là họ đã bị lạm dụng, thì linh mục có thể và sẽ không làm gì. Quan niệm như vậy, hoặc vì đó là một người dốt nét, hoặc là cố tình trình bày sai trái về việc xưng tội và giải tội trong giáo hội công giáo. Một linh mục sẽ làm mọi sự có thể để khuyên bảo, nâng đỡ và đồng hành nếu một người tỏ lộ, sẵn sàng chấp nhận. Đức Tổng giám mục Costello giải thích rằng, các linh mục được phép hành động nếu một người tỏ lộ thông tin ngoài tòa giải tội. Tuy nhiên, một linh mục không được phản bội sự tín thác của một người xưng tội theo giáo luật. Cho đến nay, đã có 5 bang ở Úc ban hành luật buộc các cha giải tội phải trình báo với nhà nước những vụ lạm dụng tính dục trẻ em đã được biết trong tòa giải tội. Đó là bang Nam Úc, Victoria, Tasmania và bang thủ đô Canberra, và gần đây nhất là bang Queensland. Các vị tổng giám mục tại các bang đó đã tuyên bố không muốn tuân hành các luật này. Việc bãi bỏ bí mật tòa giải tội là một trong 189 đề nghị mà Ủy ban Nhà nước Úc đưa ra trong phúc trình hồi tháng 12 năm 2017 về việc cải tiến việc bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục. Trước đó, các nhà chính trị thuộc các đảng phái cũng yêu cầu bãi bỏ bí mật tòa giải tội, trong đó có cả Thủ tướng Tony Abbott, vốn là một tín hữu công giáo. Tin Braha Tiệp Khắc, cái giám mục Tiệp Khắc chuẩn bị về Roma thăm tòa thánh. Hội đồng giám mục Cộng hòa Tiệp chuẩn bị cho chuyến hành hương Roma viếng thăm hai mộ thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 tới đây, và thảo luận về tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023 tại các giáo phận tại nước này. Các vấn đề trên đây được bàn tới cách đặc biệt trong khóa họp toàn thể lần thứ 128 mới đây của các giám mục Tiệp Khắc nhóm tại Spinnerumlin dưới chân núi Karkonosde. Theo chương trình hành hương Roma, các giám mục Tiệp Khắc sẽ gặp gỡ các bộ và các cơ quan khác của tòa thánh, sau đó sẽ gặp chung với Đức Thánh Cha lúc 10:30 sáng thứ Năm ngày 11 tháng 11. Ngoài ra, các giám mục Tiệp Khắc sẽ cử hành các thánh lễ tại 4 đại vương cung thánh đường ở Roma, viếng mộ thánh Cirilo, vị tông đồ các dân tộc Slav, cùng với thánh Methodio, ở tầng hầm Vương cung Thánh đường Thánh Clemente ở Roma. Hội đồng giám mục tiệp khác sẽ gặp các linh mục và chúng sinh tiệp khác đang lưu ngụ tại Học viện Giáo hoàng Thánh Gioan Nepomuceno ở Roma. Cũng như tại các nước khác trên thế giới, các giáo phận tại tiệp khác đã khai mạc hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua, tiến trình 2 năm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, nhóm họp tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Trong khóa họp, các giám mục tiệp khác quyết định Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc sẽ tiến hành từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Hradec Králové. Tin Roma và Thánh Dẫn Thân giúp duy trì bệnh viện của dòng Gioan Thiên Chúa. Và Thánh can thiệp giúp duy trì bệnh viện kỳ cựu của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Roma từ lâu bị đe dọa phá sản. Bệnh viện này gọi là Fatebeno Pratelli, tọa lạc trên hòn đảo nhỏ giữa sông Tevera ở trung tâm Roma, có từ hơn 400 năm nay, nổi tiếng về phụ khoa, nơi có trung bình 3.200 trẻ em sinh ra mỗi năm. Từ năm 2013, bệnh viện này lâm vào tình trạng khó khăn trầm trọng về tài chính, mắc nợ hàng trăm triệu euro và bị đe dọa phá sản. Hồi tháng 6 năm nay, suýt nữa bệnh viện này đã bị bán cho tổ hợp San Donato, một trong những nhóm bệnh viện lớn nhất ở Italia. Nhóm này đã ký một hợp đồng với các chủ nợ của bệnh viện. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh cảm ơn sự lãnh đạo của tổ hợp San Donato, đồng thời nói rằng giáo quyền đã bắt đầu kế hoạch phục hồi để giữ bệnh viện Fatebeno Fratelli dưới sự quản lý của dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Kế hoạch này được đề ra trong sự tuân hành các quy luật hiện hành và đối thoại với các phía liên hệ bằng nhiều cách, nhằm để cho bệnh viện này tiếp tục giữ vai trò vốn có trong lĩnh vực y tế công giáo. Thông cáo cũng cho biết, giáo quyền sẽ cộng tác với các tổ chức không nhằm lợi nhuận để giải quyết cuộc khủng hoảng về kinh tế và quản trị tại nhà thương của dòng bệnh viện. Trước đây, một vụ được biết đến nhiều là cuộc khủng hoảng của bệnh viện công giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm truyền về bệnh ngoài da ở Roma, gọi tắt là IDI, bị bao nhiêu vấn đề trong hơn 10 năm. Sau những năm bị ăn trộm và biển thủ, bệnh viện lâm vào tình trạng nợ nần 800 triệu euro và Italia tuyên bố phá sản hồi năm 2012. Năm 2013, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đã bổ nhiệm một đặc ủy để cứu xét tài chính của bệnh viện. Năm 2015, phủ cố vụ khanh tòa thánh can thiệp, dàn xếp để mua bệnh viện, nhưng không thành công. Hồi tháng 3 năm nay, tòa thánh bổ nhiệm một cựu tướng lãnh của ngành cảnh sát quan thuế Italia, ông Saverio Capitulo, 70 tuổi, làm chủ tịch hội đồng chỉ đạo ngân quỹ Luigi Maria Monti, và công việc chỉnh trang tiếp tục được tiến hành. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ đến thưa Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các điều răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: dưới răn trọng nhất là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Người luật sĩ thưa, thưa thầy đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói, Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh của cuộc tranh luận giữa giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu, họ chất vấn người đâu là điều răn quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật. Đối với người Do Thái, lề luật vừa là luật tôn giáo, vừa là luật dân sự, nên họ thường tuân giữ tỉ mỉ, chi tiết. Chính vì vậy, nếu không phải là người chuyên môn, người ta không dễ dàng phân biệt được đâu là điều chính, đâu là điều phụ. Các học giả Do Thái cũng đã từng tóm tắt toàn bộ lề luật vào một vài điểm vắn gọn. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đưa ra câu trả lời, người đã đưa ra một giáo huấn mới mẻ. Người đã khéo léo liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa như được trình bày trong sách Đệ Nhị Luật và tình thương đối với tha nhân như được nói đến trong sách Lê Vi. Hơn nữa, người nói đến thái độ của người tuân giữ luật Thiên Chúa là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Theo văn phong của Do Thái, đó là cách diễn tả cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến. Vậy, điều răn nào là quan trọng nhất? Đối với giới lãnh đạo Do Thái, trả lời cho câu hỏi về điều răn quan trọng nhất là một điều rất khó. Hơn nữa, họ đã nhiều lần gài bẫy Đức Giêsu nhưng không thành công. Và đây là dịp để họ làm khó Đức Giêsu. Nhưng người đã dẫn ra hai điều luật được ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 và sách Lê Vi chương 19. Người chứng tỏ cho họ biết rằng, người nắm trọn vẹn lề luật của Do Thái giáo. Hơn nữa, hai điều luật được trích dẫn diễn tả trọn vẹn toàn bộ lề luật của người Do Thái. Điều răn thứ nhất là, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Điều răn thứ hai là, hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Quả thật từ trước tới nay, chưa có học giả nào tuyên bố đây là hai điều quan trọng. Nhưng với uy tín của một người thông thạo lề luật, trích dẫn chính xác, Đức Giêsu chính thức tuyên bố hai điều răn này là bản thâu tóm toàn bộ lề luật. Điều thứ nhất hướng về Thiên Chúa là chủ thể của muôn loài, còn điều thứ hai hướng về tha nhân, yêu mến tha nhân như chính mình. Người Do Thái tuân giữ lề luật là vì Thiên Chúa, nhờ đó họ được Thiên Chúa chúc phúc. Đó cũng chính là nền tảng giúp chúng ta hiểu được hai điều luật mà Đức Giêsu đưa ra và coi là quan trọng nhất. Hai điều luật được Đức Giêsu nêu lên đều sử dụng chung một động từ yêu. Đối tượng của động từ này là Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, chính tình yêu là yếu tố căn bản nhất giúp người Do Thái tuân giữ lề luật. Nếu không có tình yêu, người ta sẽ coi lề luật là một gánh nặng. Nhưng với tình yêu, lề luật trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đức Giêsu nói, đã yêu Chúa thì phải yêu hết sức lực, hết trí khôn. Cũng vậy, đã yêu tha nhân thì phải yêu hết mình, yêu người khác như chính bản thân mình. Nói cách khác, tình yêu thì không có giới hạn, không chấp nhận tương đối hay đại khái, nhưng phải quyết liệt. Có lẽ không khó để nói về những yêu sách của tình yêu, nhưng điều khó hơn chính là làm sao để thi hành được những đòi hỏi của luật yêu thương này? Người ta có thể nói rất hay về tình yêu, nhưng để yêu thương trọn vẹn thì đó là một việc làm không đơn giản chút nào. Tương tự như vậy, suy nghĩ, hiểu biết về luật yêu thương và thi hành luật đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào đời sống hôn nhân gia đình, đời sống vợ chồng để thấy những khiếm khuyết khi thi hành giới luật yêu thương. Gia đình vốn là cái nôi, là cội nguồn của tình yêu thương tha thứ. Ấy vậy mà vẫn còn nhiều cảnh nổi ra sáo thịt đau thương. Chung quy của những tình trạng ấy đều bắt nguồn từ việc người ta chỉ lo đến bản thân, nghĩ đến mối lợi của mình trước khi nghĩ đến người khác. Hai bạn trẻ trước khi kết hôn từng thề non hẹn biển, hứa hẹn trăm điều. Thế mà thực tế có được bao nhiêu đôi hôn nhân hoàn hảo và đẹp như trong mơ ước? Tuy nhiên, cũng lại từ trong chính gia đình, người ta vẫn thấy xuất hiện hoa trái của tình yêu qua việc vợ chồng hy sinh cho nhau, cha mẹ hy sinh cho con cái chăm lo cho cha mẹ. Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy người ta có được những hành động anh hùng như thế. Nhìn ra bên ngoài xã hội, chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều điều tiêu cực. Từ chuyện các công ty, xí nghiệp, tổ chức hay cá nhân đang ngày đêm tìm cách bóc lột người lao động, vi phạm phẩm giá và nhân quyền, khiến nhiều người yếu thế bị dồn vào góc đường không lối thoát. Dường như xã hội đang mất đi cái nền tảng căn bản là sự công bằng và lòng nhân đạo để làm nên trật tự thật sự của nó. Quả thật, làm sao người ta có thể yêu thương và tha thứ khi nhiều người coi đạo đức, luân lý chỉ là một món hàng xa xỉ dành cho những kẻ vô công dỗi nghề. Các vụ đại án vẫn đang tiếp tục diễn ra là một minh chứng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy rất nhiều hành động đáng quý khác. Chẳng hạn, chỉ trong năm 2020 vừa qua, riêng giới nghệ sĩ trong nước đã đứng ra quyên góp vận động từ thiện được vài trăm tỷ đồng giúp đỡ các tỉnh miền Trung gặp thiên tai. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện bác ái nhỏ lẻ hơn cũng luôn hăng hái ra sức đóng góp giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế cô thân trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta hãy xin Đức Giêsu hun đúc tâm hồn mỗi người để cùng ý thức về giới luật yêu thương là nền tảng cho mọi lề luật khác. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho thế giới biết luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau, biết tuân giữ lề luật, hiến pháp, vì chính Thiên Chúa là đấng lập pháp tối cao, đấng điều khiển trật tự của tất cả ngũ hoàn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy ngỏ lời với Thiên Chúa hết tâm hồn, trong niềm tin tưởng Chúa lắng nghe mọi tinh nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 6.000 tín hữu và du khách thành đường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với hàng ngàn người di dân đang đau khổ tại Libya và kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp cho vấn đề này. Đức Thánh Cha cũng chào mừng hai vị trần phước mới và nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95, Ngài nhiệt liệt cảm ơn các thừa sai đang dấn thân tại các nước trên thế giới. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 30 thường niên năm B, thuật lại phép lạ Chúa chữa người mù Bartimê ở ngoại thành Jericho. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della liturgia di oggi narra di Gesù che, uscendo da Gerico, ridona la vista a Bartimeo, un cieco che mendica lungo la strada.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng trong phục vụ hôm nay kể lại sự tích Chúa Giêsu khi đi ra khỏi thành Jericho đã chữa lành ông Bartimê, một người mù ăn xin bên vệ đường. Đó là một cuộc gặp gỡ quan trọng cuối cùng trước khi Chúa vào thành Jerusalem để chịu khổ nạn. Bartimê bị mù nhưng không mất tiếng nói. Thật vậy, khi nghe nói Chúa Giêsu sắp đi qua đó, ông bắt đầu kêu to: Lạy Đức Giêsu, Con Vua Đa-vít, xin thương xót con. Chúa Giêsu đã nghe thấy, liền dừng lại ngay. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Ngài không hề bị làm phiền vì tiếng nói của Bartimê. Trái lại, Ngài nhận thấy rằng tiếng nói ấy đầy một lòng tin, một niềm tin không ngại nài nỉ, gõ cửa tâm hồn Thiên Chúa, mặc dù bị hiểu lầm và trách cứ. Và đây chính là căn cội của phép lạ. Thực vậy, Chúa Giêsu nói với ông ta, đức tin của ông đã cứu ông. Đức tin của Bartimê xuất phát từ kinh nguyện của ông. Đó không phải là một kinh nguyện rụt rè và chiếu lệ. Nhất là ông gọi Chúa là Con Vua Đa-vít, nghĩa là ông nhìn nhận Ngài là Đấng Mê-si-a, vị vua đến trong trần thế. Rồi ông gọi danh Ngài với lòng tín thác, Đức Giê-xu. Ông không sợ hãi Ngài, không xa cách. Và thế là, từ con tim, ông nói lên tất cả thảm trạng của ông với Thiên Chúa, xin thương xót con. Ông không xin Ngài những đồng tiền cắt như ông vẫn xin những người qua đường. Ông xin tất cả mọi sự với Đấng có thể làm mọi sự. Xin thương xót con, thương xót trọn thân phận của con. Ông không xin một ơn nhưng trình bày bản thân ông. Ông xin lòng thương xót cho con người của ông, cho cuộc sống của ông. Đó không phải là một lời xin ít ỏi, nhưng rất đẹp đẽ, vì thần cầu lòng từ bi, nghĩa là sự cảm thương, lòng xót thương của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Bartimê không dùng nhiều lời. Ông nói điều thiết yếu và phó thác cho tình thương của Thiên Chúa, Đấng có thể làm cho cuộc sống của ông được tươi nở bằng cách thực hiện điều mà con người không thể làm được. Vì thế, ông không xin Chúa tiền bố thí, nhưng biểu lộ tất cả, sự mù lòa và đau khổ của ông đi xa hơn tình trạng không thể nhìn thấy. Sự mù lòa của ông chỉ là đỉnh của một băng sơn, nhưng trong tâm hồn ông đã có những vết thương, tủi nhục, những giấc mơ bị tàn vỡ, lỗi lầm, hối hận. Lạy Đức Giêsu, Con Vua Đa-vít, xin thương xót con. Ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy chọn kinh nguyện này làm lời cầu của chúng ta. Chúng ta hãy lặp lại, và chúng ta hãy tự hỏi, kinh nguyện của tôi như thế nào? Có can đảm, có nài nỉ tha thiết như lời cầu của Bartimê hay không? Có biết bám lấy Chúa đi qua, hay tôi chỉ hài lòng chào Ngài một cách chiếu lệ, thỉnh thoảng khi tôi nhớ đến Ngài? Và rồi, kinh nguyện của tôi có chất lượng, bộc lộ con tim cho Chúa hay không? Tôi có kể lại cho Chúa lịch sử và những bộ mặt của cuộc đời tôi hay không? Hay là vô hồn, hời hợt, với những nghi thức không có tình cảm và không có hồn? Khi đức tin sinh động, thì kinh nguyện thà thiết, không xin những đồng tiền cắt, không thu hẹp vào những nhu cầu nhất thời. Cần xin mọi sự với Chúa Giêsu, Đấng có thể làm mọi sự. Chúa mong đổ tràn ơn thánh và niềm vui của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng đáng tiếc là chính chúng ta giữ khoảng cách xa Chúa vì nhút nhát, lười biếng hoặc không tin tưởng. Bartimè nêu gương cho chúng ta về niềm tin cụ thể của ông, nài nỉ và can đảm. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
Insistente, coraggiosa, e la Madonna Vergine orante ci insegna a rivolgerci a Dio con tutto il cuore, nella fiducia che Egli ascolta attentamente ogni preghiera.
Xin Đức Mẹ là Đức Trinh Nữ cầu nguyện dạy chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa hết tâm hồn trong niềm tin tưởng Chúa lắng nghe mọi kinh nguyện. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Concepite del Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et si ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut igne officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Cristo Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Et eum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng hàng ngàn người di dân đang ở trong các trại tại Libya và nói nơi họ bị đối xử với bạo lực và tàn ác.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia.
Tại Libya có những trại tập trung thực sự. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp thích hợp và nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hai chân phước mới được tôn phong cuối tuần qua.
Ieri a Brescia è stata beatificata Sor Lucia dell'Immacolata, religiosa delle Ancelle della Carità.
Trước tiên là nữ tu Lucia, Đức Mẹ Vô Nhiễm, thuộc dòng nữ tỳ bác ái. Qua đời năm 1954, lúc mới được 45 tuổi, bị bệnh ung thư gan, được tôn phong sáng thứ Bảy 23 tháng 10 tại thành Brescia, Bắc Ý. Chị nổi bật về đức bác ái và tinh thần phục vụ tha nhân trong các sinh hoạt hàng ngày tại tu viện cũng như những người nghèo khổ khác.
E oggi a Rimini viene beatificata la giovane Sandra Sabatini, studentessa di medicina. Scomparsa 22 anni per un incidente stradale.
Tiếp đến là chân phước Sandra Sabatini, một sinh viên y khoa qua đời lúc 22 tuổi vì tai nạn xe hơi, nổi bật về đời sống cầu nguyện và bác ái. Chị được tôn phong chiều Chủ nhật 24 tháng 10 tại Rimini, Trung Ý. Sandra sống trong vui tươi và trung thành chu toàn bổn phận của mình, với những cử chỉ bé nhỏ yêu thương hướng đến tột đỉnh, trong một tình bạn nồng nhiệt với Chúa Kitô nghèo hèn và phục vụ, trong một việc phục vụ quảng đại và không biết mệt mỏi dành cho người nghèo.
Due beate, alle due beate, un applauso tutti insieme.
Rồi nhân ngày thế giới truyền giáo, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các thừa sai đang loan báo tin mừng và phục vụ tại các nơi trên thế giới, không phải để chiêu dụ tín đồ, nhưng làm chứng nhân cho Chúa.
Oggi, giornata missionaria mondiale, guardiamo queste due nuove beati come a testimoni che hanno annunciato il Vangelo con la loro vita. E con gratitudine rivolgo il mio saluto a tanti missionari.
Sau hết, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương.
E saluto tutti voi, cari romani e pellegrini di vari paesi.
Ngài cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Il tempo è bello. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng ước mong giữ lời thề hứa luôn trung thành hiến dâng trọn tình, nào còn đâu dám lãng quên tình yêu Thiên Chúa vững bền, còn lấy chi đáp đền nguyện xin phụng sự yêu mến Ngài thôi.
Ngày 28 tháng 10 năm 1958, Đức Hồng Y Angelo Giuse Rucalli được bầu chọn lên ngôi giáo hoàng. Cả thế giới và cả giáo hội không khỏi ngỡ ngàng vì Ngài đã 77 tuổi. Những tưởng Ngài là vị giáo hoàng chuyển tiếp, giữ chức vụ trong một thời gian ngắn để chờ đợi một tân giáo hoàng. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dùng Ngài làm khí cụ của hòa bình, chân lý và sự thiện. Qua Ngài, Chúa Thánh Thần đã thổi một làn gió mát và tươi mới vào giáo hội khi Ngài triệu tập Công đồng Vaticano II. Đức Giáo hoàng Gioan 23, tên thật là Angelo Giuse Roncalli, sinh năm 1881. Tại miền Bắc nước Ý, trong một gia đình nông dân nghèo khổ có 13 anh chị em. Ngay từ thời thơ ấu, Ngài đã có khuynh hướng nghiêm chỉnh về đời sống đức tin trong giáo hội. Khi vừa lớn khôn, cậu xin gia nhập chủng viện và bắt đầu chương trình học làm linh mục. Mới hơn 20 tuổi, thầy đậu tiến sĩ thần học. Năm 23 tuổi, thầy được thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài trở lại Roma để học giáo luật. Sau đó, Ngài làm thư ký cho giám mục, rồi làm giáo sư dạy lịch sử giáo hội tại chủng viện và xuất bản báo chí của giáo phận. Trong suốt đệ nhất thế chiến, Ngài bị bắt tham gia quân đội Ý. Trong thời gian này, Ngài đã phục vụ với tư cách là linh mục tuyên úy. Sau chiến tranh, Ngài được cử làm đại diện ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã viếng thăm Bungary, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, suốt đệ nhị thế chiến, Ngài đã giúp đỡ những người chạy trốn Đức Quốc xã. Năm 1944, Ngài được chọn làm đại sứ của Tòa Thánh tại Pháp. Sau đó, Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đặt làm Hồng Y, làm Tổng Giám mục thành Venice lúc được 71 tuổi. 6 năm sau, khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 băng hà, Hồng Y Roncalli được chọn lên ngôi giáo hoàng với danh hiệu là Gioan 23. Đức Gioan 23 làm việc rất nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc. Sự hóm hình của Ngài mau được nhiều người yêu mến. Họ gọi Ngài là ông già bình dân. Ngài đã an dưỡng tuổi già theo một phương thế rất đặc biệt là phục vụ, sống niềm vui tròn đầy trong vườn nho nhà Chúa với sức trẻ của Chúa Thánh Thần. Nơi vườn nho ấy, dù rằng Ngài chỉ giữ chức vụ quan trọng trong vài năm ngắn ngủi, nhưng sự ảnh hưởng của Ngài thật lớn lao. Trong vai trò chủ chăn, Ngài là gạch nối giữa hai thế hệ. Ngài đã thay đổi thế hệ mà nhà thần học Karaner gọi là thế hệ bảo thủ, để mở ra một thế hệ cấp tiến cởi mở trong công cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới. Là người khai mạc công đồng Vaticano thứ hai, nhưng Ngài đã không sống trọn thời gian để nhìn sứ vụ hoàn tất một cách tốt đẹp. Những tháng ngày cuối đời, Ngài mắc căn bệnh ung thư. Nhưng trên giường bệnh, Ngài đã nhắn nhủ: không phải phúc âm đã thay đổi, mà chúng ta đã bắt đầu hiểu phúc âm đúng hơn. Ngài qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II phong chân phước năm 2000. Đức Giáo Hoàng Francisco phong hiển thánh 14 năm sau đó. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, những nguồn mạch phong phú từ công đồng Vaticano II về mục vụ, truyền giáo, đối thoại đại kết, hiệp nhất, liên tôn trong giáo hội đều rất năng động, mãnh liệt và đầy sức sống nhờ nguồn sinh khí mới từ Chúa Thánh Thần. Những kho tàng phong phú từ công đồng Vaticano II cho đến nay, giáo hội vẫn chưa múc cạn. Ngang qua những dấu chứng ấn tượng từ công đồng, chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã hiện tỏ bao nét đẹp tươi xinh, giúp ta đi đến khả năng nhận biết. Trước khi chúng ta chưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta giống như người mang gánh nặng của tuổi tác và tật nguyền. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta rồi, chúng ta liền được biến đổi, trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy nghị lực. Nhìn vào sức năng động của Ngài, ước mong sao các bạn trẻ không để cho tháng ngày làm cho trái tim mình trở nên chai đá hoặc già nua. Hãy để cho Chúa Thánh Thần chiếm giữ ta và giúp ta vượt qua những lối suy tư lệch lạc thường nghiền nát mọi nỗ lực của ta trong ngày sống.
Xin Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong giáo hội, biến đổi mỗi người chúng ta, để chúng ta biết lắng nghe trong những dị biệt, biết tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những ai không đồng quan điểm. Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác, xin cho giáo hội không ngừng thăng tiến, để cho danh Chúa được vinh hiển trên khắp cả địa cầu. Amen.
Đời con nay mãi thuộc về Chúa, cùng Chúa đi suốt dặm đường xa. Phúc âm loan truyền khắp trên mọi miền, vượt qua bao nỗi khó nguy. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con bước đi mỗi ngày, dựng xây tình thương luôn mãi. Ngài ơi, vì tình yêu Giêsu, con nguyện lãnh sứ vụ Chúa trao. Vì tình yêu Giêsu, con dâng hiến cho cả cuộc đời. Để từng nhịp bước chân đi luôn được ghi
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.